Kính thưa quý vị, thịt chay được Liên Hiệp Quốc vinh danh là cứu tinh của trái đất, giải thưởng môi trường cho Tổng thống Pháp gây tranh cãi. Trung Quốc dùng dịp quốc khánh để gia tăng đàn áp tư tưởng. Giải Nobel Hòa bình năm nay tôn vinh một nạn nhân tình dục của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này.
Trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt đáng chú ý là giải thưởng của Liên Hiệp Quốc dành cho món hàng thịt chay, hay nói chính xác là món ăn giả thịt làm từ protein thực vật, sản phẩm của hai doanh nghiệp Mỹ Impossible Foods và Beyond Meat.
Impossible Foods và Beyond Meat là hai công ty trẻ có trụ sở tại California mới khởi nghiệp từ chưa đầy 10 năm nay. Người sáng lập và lãnh đạo công ty Beyond Meat là ông Ethan Brown, nguyên là một chuyên gia trong ngành năng lượng, từng trăn trở với câu hỏi làm thế nào để giúp nhân loại trước các hiểm họa nhãn tiền do biến đổi khí hậu. Xét về toàn thể, chăn nuôi cùng với việc phá rừng để có đất cho chăn nuôi hiện ngày càng mở rộng để phục vụ dân số toàn cầu không ngừng gia tăng, phải chịu trách nhiệm từ 10% đến 18% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tức xấp xỉ hoặc nhiều hơn lượng khí thải do vận chuyển bằng xe cộ. Cũng giống như giáo sư hóa sinh Patrick Brown, nhà sáng lập Impossible Foods, ông chủ công ty Beyond Foods rút ra một nhận thức là giải pháp quyết định nằm chính trên bàn ăn của mỗi người chúng ta, cụ thể là nằm trong vài chục gram thịt mà con người trong các xã hội khá giả vẫn sử dụng hàng ngày.
Hai nhà cách tân Mỹ quyết định chọn cùng một phương án để giải quyết vấn đề này, đó là vẫn duy trì khẩu phần protein như cũ, đặc biệt là bảo đảm khẩu vị ngon lành của thịt, chỉ cần thay đổi chất liệu làm nên thịt. Có nghĩa là mọi người vẫn có thể thưởng thức các món ăn khoái khẩu như hamburger, vẫn duy trì đủ nguồn dinh dưỡng, nhưng đồng thời lại có thể chung tay cho cuộc chiến cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Các sản phẩm thịt chay của Impossible Foods và Beyond Meat làm từ đậu hòa lan, bột mì, khoai tây, củ cải đỏ, dầu dừa hay bột nở đã được dân chúng Mỹ hưởng ứng nhiệt liệt. Năm nay, sau 2 năm tung ra thị trường, bánh kẹp thịt chay của Beyond Meat đã có mặt tại hơn 22.000 cửa hàng thực phẩm, nhà hàng, khách sạn hay công viên giải trí ở Mỹ. Beyond Meat đang có kế hoạch chinh phục thị trường châu Âu. Còn bánh kẹp Impossible Burger đã được bán tại 3.000 nhà hàng Mỹ và Hồng Kông. Khách hàng chính mà hai công ty California hướng đến không phải là những người ăn chay, mà là những người có thói quen ăn thịt. Bí quyết thành công của Beyond Meat là làm cho miếng thịt chay có độ dai, dẻo, tạo cảm giác giống như là ăn thịt thật. Kết quả này có được là nhờ các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của hai chuyên gia Đại học Missouri khởi sự từ một thập niên về trước. Về phần mình, Impossible Foods chú trọng nhiều đến khẩu vị và hình thức. Hương vị thịt bò được tái tạo như thật nhờ chất hem, một thành phần cơ bản của huyết sắc tố, trong máu nhưng cũng có nhiều trong các loại thực vật. Giáo sư Brown, ông chủ của Impossible Foods đã chiết xuất được chất này từ đậu nành rồi từ men bia để làm nên câu chuyện khó tin. Lãnh đạo hai doanh nghiệp thực phẩm California chưa hài lòng với thành công này. Mong muốn của họ là hướng tới nhiều sản phẩm thịt chay ngon lành hơn, hấp dẫn hơn nữa, với mơ ước giúp nhân loại nhanh chóng đưa kỷ nguyên ăn thịt vào dĩ vãng. Vẫn về giải thưởng môi trường của Liên Hiệp Quốc, ngoài hai người hùng California, còn hai nhà lãnh đạo chính trị được nhận giải, đó là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn được trao giải Champion du Climat với 14 nhân vật có nhiều đóng góp khác. Nguyên thủ Pháp được công luận ghi nhận là người khởi xướng cho phong trào Make Our Planet Great Again, có nghĩa là làm cho hành tinh chúng ta vĩ đại trở lại, cách nay một năm, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris với chủ trương nước Mỹ trên hết. Chính phong trào này đã góp phần quan trọng giúp cho các nỗ lực quốc tế vì khí hậu tiếp tục đà tiến lên bất chấp quyết định đảo ngũ của Washington. Tuy nhiên, hai giải thưởng cho Tổng thống Pháp bị nhiều chỉ trích trong nước, đặc biệt sau sự ra đi của Bộ trưởng Môi trường Nicolas Hulot, một nhà hoạt động nổi tiếng, cùng với nhiều chỉ dấu khác cho thấy Paris đã không đủ nỗ lực. Tổng giám đốc Greenpeace Pháp đã lên án một trò hề, còn nhà khí hậu học Jean Jouzen thì nhắc nhở rằng Tổng thống Pháp đúng là đã có một hình ảnh rất đẹp trong con mắt quốc tế và có những phát biểu xuất sắc. Tuy nhiên, Paris cần phải tuân thủ chính các mục tiêu mình đề ra. Có mặt tại New York, Tổng thống Pháp đã không dự lễ nhận giải. Ngược lại, ông Emmanuel Macron chủ trì thượng đỉnh về khí hậu One Planet Summit lần thứ hai, một sáng kiến được Pháp đưa ra hồi năm ngoái nhằm tăng tốc thực hiện Hiệp định Khí hậu Paris. Thông tin viên Marie Bourreau tường trình từ New York.
Việc các nguyên thủ gặp nhau tại khách sạn Plaza chỉ cách tòa tháp Trump Tower có hai khối nhà như là một hành động thách thức lại Tổng thống Hoa Kỳ, người đã quyết định rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris, đe dọa phá hỏng nỗ lực phối hợp của quốc tế. Như vậy, để mang lại một hơi thở thứ hai cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu mà Tổng thống Pháp đã mời 40 nhà lãnh đạo cùng khối tư nhân để truyền đi một thông điệp về vấn đề này, hàng tỷ đô la đã được cam kết để thúc đẩy việc chuyển sang nền kinh tế xanh. Liên hiệp châu Âu muốn dành 1/4 ngân sách hàng năm bắt đầu từ năm 2021 cho các mục tiêu khí hậu. Một câu lạc bộ gồm 23 ngân hàng phát triển kể từ giờ sẽ dành 1/4 các khoản tín dụng, tức là tương đương với khoảng 200 tỷ đô la. Đối với các chuyên gia, hiện tại chúng ta vẫn còn xa với mục tiêu được cổ vũ bởi danh hiệu nhà vô địch vì hành tinh về mặt quốc tế, nhưng bị phản đối trong nước do kết quả kém trong việc giảm khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Tổng thống Macron tuyên bố sẽ đưa khí hậu trở thành một trong các trọng tâm của khối các cường quốc kinh tế G7 khi Pháp bắt đầu đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên từ tháng Giêng năm tới.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trong lúc Bắc Kinh tiếp tục lún sâu vào cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, thì chính quyền Trung Quốc đang gia tăng kiểm soát tư tưởng dân chúng trong nước, đặc biệt nhân dịp lễ Quốc khánh. Bất chấp xã hội Trung Quốc giờ đây thay đổi chưa từng thấy với các đô thị Tây hóa, hàng hóa sang trọng tràn ngập, chính quyền Bắc Kinh vẫn cương quyết cự tuyệt tư tưởng phương Tây, chủ nghĩa tự do tư sản, không chỉ đối với hàng ngũ đảng viên mà cả với toàn dân. Thông tin viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh cho biết cụ thể.
Đó là những lời huấn thị mà cứ mỗi mùa thu lại được đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1 tháng 10 năm 1949. Nước Trung Quốc giờ đây với hàng rừng nhà chọc trời, với các Bắc Kinh chứa đầy xe hơi hạng sang và xe thể thao loại xịn, kỷ niệm ngày lập quốc trong lúc quảng trường Thiên An Môn đỏ rực với những lá cờ và bó hoa khổng lồ đợi dân chúng từ khắp nơi đổ về. Các đảng viên phải nêu gương và không thể bị chê trách trong các trao đổi trên mạng Internet và đặc biệt là trên WeChat. Mạng tin nhắn và hội thoại trực tuyến hết sức phổ biến tại Trung Quốc. Trên tài khoản WeChat của mình, Nhân dân Nhật báo Trung Quốc hôm thứ Tư này đã liệt kê những điều đặc biệt bị cấm làm trên Internet. Đó là cổ vũ cho chủ nghĩa tự do tư sản, chế giễu các anh hùng của nước Trung Hoa mới, phê phán lãnh đạo hay những người lao động kiểu mẫu. Đồng thời cũng bị cấm là việc tung lên những thông tin gọi là tin đồn hay tiết lộ các bí mật của đảng, đặc biệt về các cuộc điều tra về tham nhũng nhắm vào các thành viên bộ máy nhà nước. Việc bắt buộc phải tôn trọng đường lối của chế độ cũng áp dụng cho cả những ai không có thẻ đảng. Một sinh viên vừa bị đuổi khỏi một trường đại học tuần này vì các bình luận trên mạng bị cho là chống lại tinh thần yêu nước.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay khá bất ngờ được trao tặng cho hai nhà tranh đấu chống bạo lực tình dục, đặc biệt là cho cô Nadia Murad, 25 tuổi, một nạn nhân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Bất ngờ vì có đến hơn 330 ứng cử viên, trong đó có rất nhiều nhân vật tầm cỡ, đặc biệt những người đóng góp cho cơ hội hòa bình trở lại trên bán đảo Triều Tiên. Bất ngờ cũng vì trước đó, Nadia Murad đã được trao hai phần thưởng cao quý của châu Âu về nhân quyền và tự do tư tưởng, giải Sakharov và giải Vaclav Havel. Vì sao Ủy ban Nobel lại đưa ra quyết định này? Chủ tịch Ủy ban bà Berit Reiss-Andersen giải thích.
Nadia Murad chỉ là một trong số khoảng 3.000 phụ nữ và thiếu nữ nạn nhân của các hành động hãm hiếp và bạo lực khác của binh lính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Những hành động bạo lực ấy mang tính hệ thống và nằm trong chiến lược quân sự của Daesh. Chính hành động đó đã được dùng làm vũ khí để chống lại người Yazidi và các cộng đồng tôn giáo thiểu số khác. Sau 3 tháng sống trong nỗi kinh hoàng, Nadia Murad đã trốn thoát. Sau khi chạy thoát, cô ấy đã chọn cách bày tỏ công khai về những gì mà cô đã phải chịu đựng. Năm 2016, vừa mới 23 tuổi, Nadia Murad đã là người đầu tiên được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí, người đại diện cho tiếng nói của những nạn nhân còn sống sót của nạn cưỡng bức phụ nữ làm nô lệ. Tôi hiểu rằng hiện tượng Me Too và các tội ác chiến tranh chắc chắn không thể là một. Tuy nhiên, hai cuộc đấu tranh này có một điểm chung, đó là chúng cho công luận thấy được những đau khổ của người phụ nữ, cũng như các hành động bạo lực. Mà để làm được điều này, điều quan trọng là những người phụ nữ từng là nạn nhân không cảm thấy hổ thẹn và dám lên tiếng. Leave the concept of shame and speak up.